hoàn cảnh tôi là ông trời đó, xác thân tôi là ông trời đó, biến dạng đó. Nó đang dạy tôi nè, cái xác con đang dạy con đó. Tham sân si hỉ nộ ái ố dục, nó hỏi con nhiễm cái dục cái bộ phận nào. Mà tất cả những bộ phận đó con không nhiễm á, con mới đạt cái tỉnh. Nó khó chỗ đó. Cái xác con là luật trời nó đang dạy con đó.
Nhiều khi mình biết cũng
đâu cần mấy thầy dạy đâu. Nó hỏi con đó, từ sớm mơ nó hỏi tới chiều đó. Mà cô khi mà con nói chúng ta cứ ghét cái xác này, nó hành hạ tôi nhiều chuyện quá, con bỏ nó được không? Nó luôn luôn nó động mà nó làm việc luôn luôn. Tập 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 cái tim con nhảy, cái tim con ngừng là hết chuyện làm á. Con thấy không? Mà con không học kịp được những cái nhịp đó thì con không bao giờ sáng suốt. Cái tại sao tụi con vô vi học được cái nhịp đó, con biết con soi hồn á, thì cái nhịp điện của khối óc con nó gia tăng. Con làm pháp luân á thì tất cả ngũ tạng con nhịp điện ở trong đó cũng gia tăng, cái tần số nó gia tăng, nó mới theo đúng cái nhịp tim của con. Thấy không? Mà cái nhịp tim con mà khai thông lên trung niên bộ đầu rồi á, là cái chân tâm của con. Cái tâm của con là ở chỗ cõi hư không ở bên trên. Thấy không? Đi vào hư không đại định, nó mới liên hệ cái thành giới nhịp tim cả con vũ trụ. Lúc đó con mới rõ lục trần. Từ đó con càng học nhiều lắm. Không có thì giờ rảnh đâu. Một cử, một động, một cái nháy con mắt cũng phải học. Cái gì cũng phải hiểu hết. Mình mới thấy sự biến hóa vô cùng, mới đem lại tinh vi, sự tinh vi cho mặt đất. Mà người đời hưởng rồi quên rồi. Thành là cái xác con người mà chết là uổng. Chết mà không hiểu đạo, uổng ghê lắm.
Có bị ở tù, không có ra. Chỉ ở trong nhà tu với gặp tao nói chuyện thôi. Không có, không có vụ mà đi nói chuyện cho nhiều người nghe. Nó đồn cái tôn giáo này, tôn giáo tên kia rồi nó đồn ra cái kẹt rồi, phải ở tù chứ sao. Chạy không khỏi. Chạy đáng lẽ sung sướng, đâu có ở tù. Nếu sung sướng thì người ta đồn 8 cái giờ bé. Gì mà cứ hai người cứ bí mật ở trong phòng đóng cửa, nói cái gì mà nói cả mấy tiếng đồng hồ. Không có ra được. Mà nói thiệt đúng, trình độ của tụi con nghe, bây giờ tụi con nghe băng cũng hiểu, cũng khó hiểu được cái lời của Trà Kim á. Giảng nó giảng rộng cho mọi người mà không hiểu, mà nó nói trực tiếp với tao là nó nói ngắn lắm. Làm sao hiểu được, mấy người không hiểu đâu, chịu. Bắt ta nằm xuống, à, bụng tròn lên, cứ để tay vậy đó, tròn lên, còn tròn lên, cứ tròn lên, nhưng mà ta đâu có ăn gì, cái bụng nó tròn như thế này nè. Nói nhiêu đó là cũng người ta là lã làng rồi đó, mà có cô Nhi đi theo đó. Cô Nhi ngồi đó coi cười hoài, trọn lên, cứ làm vậy. Cứ bụng lên chứ đâu có ăn nhiều. Cái bụng nó như ăn 3-4 viên cơm vậy, đâu có. Tiên Phật xuống trần không ai tin. Vì nó đâu có làm tiên Phật mà nó tin. Làm người ta thôi. À, người nào mà xuất thần được rồi mới tin, còn không xuất thần được không có tin. Người ta nói tiên Phật xuống trần là họ ghét rồi đó. Nói bậy tiên Phật nào. Là ăn mặc sang nhất. Cái đồ gì mà đưa cho coi mà chê liền. Đồ mắc nhất, sang nhất mới cho nó bận. Vì hồi nào giờ nó khổ. Nó con nhà giàu mà nó tu, nó ăn chay, nó nhịn đói. Nó hy sinh cho người ta. Bây giờ cha xuống, cha phải cho nó ăn bằng sang hơn tuổi thế gian, tinh phấn cho thiệt đẹp, chạy lông mi cho thiệt đẹp, cái gì cũng cho thiệt đẹp hết. Tôi nói gì để phỉnh trai hả? Nó không có, nó vậy nó mới quân bình. Nghe, ta làm mặt nó đẹp nhưng mà trong tâm nó yên, nó mới chịu làm việc cho cha. Chứ con nhỏ này khó lắm. Tôi nói nhỏ này khó lắm. Nó cãi, nhiều khi nó cãi cha cũng trôi luôn á. Nói vậy đó. Cái gì? Ma quỷ nó bởi vì nó ở bên kia, nó thấy, nó thanh nhẹ, nó thấy, nó làm việc theo nhờ mấy người tu mà nó hưởng. Rồi bây giờ người tu mà biết rồi, người tu đâu có cho nó hưởng. Nó phải giành quyền nhé, giành quyền để nó hưởng. Bây giờ đây nè, tụi này nó đi restaurant thường, bây giờ nó ăn chay cạo trọc đầu là mấy restaurant nó phải tìm cách phá mấy này nhé. Phải không? Hiểu không? Còn hiểu cái nguyên lý nó vậy không? À, hiểu thôi rồi phải lấy cái óc luận cho hỏi gì. Thằng bán bánh mà rốt cuộc không ai ăn bánh anh tức à. Mà hưởng cái đó, tham á, lợi á. Nói mày đi chùa mà mày cúng một ngày mày đi cúng ba lần là đỡ lắm phải không? Bây giờ mày không có đi lần nào tức lắm mà biết không? Thì chả ra là bị cái nạn đó nó phản động lực á. Đứa nào tới đây lâu gom gọn đi về chứ đâu có ở thế gian nữa, thành ra thế gian không có phe giận. Nhưng mà ông thấy cái đổi mới đó nó sẽ đem lại cái thái bình, không có nghiệp sát nhiều nè, không có giết chóc nhiều nè, là thương yêu nhiều nè, rồi không có xài phí vật chất nhiều, con người không có khổ cực nhiều mà không biết tính. Còn cái bây giờ họ đang sống đó là một người lo ôm bạc thâu, bạc thâu, bạc thâu, tiền khổ ghê lắm mà không biết, mà tưởng sướng, tưởng có tiền rồi sau này họ tậu ra cái nhà này, mua cái xe kia, mua chiếc máy bay nọ là khổ thêm đó, mà họ đâu có biết, họ tưởng là sướng. Còn tụi con càng ngày càng bỏ hết, con không có gì, có cái tâm. Các con nhẹ không? Mà mỗi người giữ cái tâm á, thì ở thế gian đó, ngũ hành không có bị động, không có phá, không có làm hư. Thành ra cái thiên cơ nó yên ổn là chỗ nào? Kim mộc thủy đâu đó nó được tự nó phát triển, và nó không có bị phá hủy. Thành ra cái cơ trời không khí không có thay đổi bất thường. Bây giờ thay đổi bất thường là bị chỗ này phá mớ, chỗ kia phá mớ. Nó vì cái gì? Vì mối lợi. Nào mối lợi nó đổ cho mấy người nghèo. Nó à, bây giờ dân đuôi bây giờ phải cho nó sung sướng, phải cho nó có tiền hưởng, đừng phải cho nó nghèo khổ. Thấy không? Thì tôi phải đào nhiều, tôi bán nhiều, mà cái mối lợi to là cái mấy cái thằng ở đây kia nó ăn hết à. Đó. Ma quỷ ăn hết, rồi cái người thiệt ăn không có bao nhiêu. Mà mang tiếng phải làm cho mình. Còn cơ trời xuống là mọi người sáng suốt, đóng góp chút đủ ăn, đủ tu, để tiến qua từ cõi này tới cõi kia, tiêu dao sung sướng. Mà nó không biết. Hồi trước con chưa tu và con lo phải có mấy chục ngàn bỏ túi để mua căn nhà, và mua xe hơi, mua này kia. Bây giờ cái óc con không có nghĩ cái đó. Mà một ngày nào đồ ăn ăn cũng hết, mà cơm ăn cũng hết. Thấy sướng không? Rồi làm chút có thấy cũng có dư à. Làm gì cũng có dư hết á. Tại vì mình không có xài. Còn họ xài lúc nào họ cũng thiếu.
Không có phải là luyện cái xác. Nó ăn nghĩa là nhiều rồi. Còn kim thân cha nó ăn một cà phê thôi. Muốn múc mỡ nữa không cho. Cái tay kỳ lắm. Múc rồi, ăn rồi, muốn múc cả nữa. Dạ, đi luôn. Vậy vậy đó. Không cho. Nó có nhiều trạng thái kỳ lắm. Cũng như cây, cây hết ruột gan bao tử, cây chảy nước mắt. Đó, ăn chặt cây.
đắng đắng để run cả thung cả người vậy đó. Thành ra bây giờ tôi có cho ăn cay á, mang một nắm ớt cũng có sao. Mà đậu phộng rang á, một chai đậu phộng rang mà rang dầu á, ăn hết chai không có sao. Vì đã luyện cái đó rồi. Người thường ăn chết á, luyện để chịu đựng. Chua, cay, chắc, đắng, ngọt, bùi. Thật là bùi, thật là chua, thật là đắng, thật là cay. Cay quýu người luôn. Mặt mày hồng tía lên mà có ăn gì đâu. Để vậy đó. Tôi trị cái phổi đó, phổi mạnh là nó nói chuyện hoài, nói không có người sang nó tới tối, tối nó tới sang nó hoài không có mệt. Như cha Trường nói hoài á, mà về nó cũng thấy lạ người mệt, rồi cũng còn yếu phải luyện nữa. Đó. Nếu không có đổ trên kia, không có ban điện, không nói được những cách này, không có sự sáng suốt.
Tại sao cha lại xuất hiện ở miền Cali với nó không không?
Đi ở đó là có thiền viện, phải take care ba cái thiền viện đó, như chỉnh đốn nội bộ. Chỉnh đốn đàng hoàng tương lai tôi về tôi ngự. Bởi vì cha xuống cha cũng phải khen chứ. Một mình mày là thân già bệnh hoạn mà mày đi đây đi đó, mày làm nhiều cơ sở, đông người ta thương mày, tao cũng phục mày rồi. Nói vậy đó. Mày đi mày khổ cực mình mà mày làm vậy là tao cũng phục quá rồi. Thôi bây giờ kỳ này cho mày nghỉ đi. Động lòng trời mới xuống nhé. Động lòng trời bây giờ tao mới xuống nè. Tao phải lãnh cái tổ chức này nè. Thì tất cả là cô đờ, cơ đồ tâm linh của Thượng Đế mà. Tụi tao làm gì cho cá nhân tôi đâu. Không làm cho cá nhân. Đâu có villa 18 đâu. Không có. Cơ đồ tâm linh của Thượng Đế là của tất cả mọi người rồi.
Thầy tiền này có một năm nay thầy đó nghe thầm đó là con có anh thầy tình mình thầy thì trước hết là con lại nghe thầy con thành thật xin lỗi thầy là thầy đó đến đây có những sai sót con không được, con phải chịu trách nhiệm rất vui để chăm sóc thầy trong những ngày chăm chiến mình lại là lát phù hợp nó có nhiều những sai sót đó cũng là lần đầu tiên con chưa được biết thầy nhiều. Hứa lần sau khi thầy đến Dallas Power thăm anh em chúng con sẽ cố gắng lo cho nó hoàn mỹ hơn. Và riêng về phần con thì trong vấn đề trong tương lai, nếu con có dịp gần gũi anh em Dallas Power và tập chung về những điều gì thì trong cái tâm nguyện của con lúc nào cũng thực hành làm tất cả những gì cho điều gì, chứ con không bao giờ đòi hỏi điều gì làm cho con hết. Và một vấn đề khác, nếu con có một ở với một dạng hay một trạng thái nào đi nữa thì con cũng vẫn là người của vô di. Hãy quan tâm cho con, đó là cái tâm của con.
Cho nên là quý, nhưng mà về cái tổ chức anh đừng có quan tâm vấn đề đó. Cái gì khi tôi đến đây để tự nhiên là tốt hơn. Như kỳ này đâu có gì lỗi lầm, anh em rất thương, rất quý. Thì mọi người đã làm việc chung nhau, cũng như anh đã góp sức tất cả điều bất vụ lợi trong tình thương và xây dựng. Điều đó là rất quý. Không nên dùng cái tâm phàm nghĩ rằng về trên trách móc hay gì đó, không có. Rồi cái việc làm của chúng ta hãy ý thức rõ vô vi là của tất cả, không phải của người.
học người và của nhân loại. Cho nên vô vi là cái đường lối ý thức để cho mọi người tự tu tự tiến đó, về cái căn nào cũng được cứu rỗi hết. Thành ra phải hiểu rõ cái ý nghĩa của vô vi là lớn rộng của mọi tôn giáo, tôn giáo nào cũng có thể thực hành và từ nó thì đến được. Thật ra tương lai anh có ở trong cái dạng nào cũng là dạng của vô vi hết. Mình phải nhớ chỗ đó, cái tâm mình hướng thượng và kiếp này mình học hỏi trong cái bi trí dũng và giải thoát tiên tơ, tiếp tục học thêm đại từ đại bi để tiến hóa, thì cái phần đó là mọi người cũng đã nung nấu trong tâm rồi. Thành ra cái hành trình đi chúng ta phải tự phá mê phá chấp, không có trách móc. Và tương lai tôi có đến đây cũng nên đặt vấn đề nặng về tổ chức gì hết, trong cái tình thương, có tình thương tu học, người nào chịu tu thì cũng có thể giúp đỡ với nhau được. Rồi cái phương tiện của tôi rất đơn giản, không có cái gì quá mà làm bận rộn anh em đâu. Cho nên anh đừng có nghĩ như là cái tôn giáo khác phải tổ chức cho ông thầy ở đó nó hoàn bị. Tôi càng đơn giản tôi càng quý. Anh thấy thậm chí ăn uống cái gì tôi cũng đơn giản hết, không có đòi hỏi cái gì hết. Nhưng những người khác thì họ tới, họ muốn đi thuyết giảng một cái gì đó phải đặt một cái vấn đề hạng nhất là phương tiện hay tiền bạc này cái đó. Tôi không cần, tôi tới đâu với khả năng sẵn có của tôi thì tôi cứ sử dụng vậy, tôi đi tới là bởi vì tâm mình muốn cứu mình và độ tha. Thì tương lai cái gương đó anh em cũng học như vậy và đi tới. Sở dĩ kỳ này tôi không ở nhà bản đạo là sao? Vì ở đây có phần chia rẽ với nhau, vì lấy cái phàm tâm quá nhiều. Thành ra tôi không muốn, tôi muốn anh em phải có cái sự thương yêu. Mà tôi ở riêng biệt như vậy rồi tôi đi thăm từ nhà cho nó trọn vẹn. Chứ nhiều người nói ôi ở nhà anh Đang thì thích, anh Đang sướng hơn, ở nhà chị Ngọc thì chị Ngọc sướng hơn. Cái đó rồi nó phân chia ra, nó thành nó chia rẽ. Thành thử tôi phải ở một nơi khác biệt rồi gặp tất cả anh em là vậy. Nó có lý do hết. Nhưng mà rồi đây anh em hiểu nhau rồi, tương lai cái gì cũng dễ dãi, không có khó khăn. Cần biết cái tình thương là quan trọng, và tình người giữa tình người phải biết tha thứ và thương yêu thì mọi việc nó sẽ thành tựu ở tương lai. Tôi hy vọng cái gì nó cũng phải đơn giản và tiết kiệm tối đa. Cái đó là cái cần thiết của bạn đạo duy nhất.
Dạ thưa ông thầy, thầy nói thì con sẽ nhập như vậy trong tương lai. Tuy nhiên trường hợp nếu có thơ mời hay là có những cái gì mà nó khác như ý thầy muốn, thầy trực tiếp chỉ dạy.
Không có cái gì khác hả?
Ví dụ trường hợp trong tương lai con mời thầy về nhà con ở, thầy nói không được, bây giờ mày phải kiếm cho tao một khách sạn ở chỗ nào đó, thì thầy con xin thầy trực tiếp nói thẳng với con.
Không, cái này tôi tự túc. Dạ. Bởi vì cái tiền anh gửi tới là dư rồi. Dạ. Thì tôi phải lấy cái số tiền đó tôi sử dụng.
Dạ. Nhưng thấy mà không? Trường hợp mà nếu mà thầy tự túc, thầy cũng cho con biết nói thôi, bây giờ ta không ở nhà mày, có khách sạn để tao mướn đi. Ừ. Rồi con phải để cho anh em biết là anh em chuẩn bị cái chương trình cho nó hoàn hảo nó, bây giờ thầy tự túc rồi.
Ừ. Thì bây giờ tôi viết thơ tôi có nói rồi đó.
Dạ.
Tôi viết thơ tôi có nói rõ ràng, anh cứ đọc thơ cho anh em nghe biết rồi. Thì công chuyện tôi tự lo thôi.
Dạ.
Bởi vì tôi không muốn phiền nhiều người. Chứ phiền rồi cái anh em động loạn, anh em chỉ chỉnh tề lo tu và để nghe và hướng đạo để đi về con đường đạo tâm thôi. Cái đó là cốt yếu tôi tới đây là có bao nhiêu đó thôi. Mà anh em chịu tu là anh em thương tôi lắm rồi. Cho tôi nhiều quà lắm rồi.
Dạ, thầy nha. Thế không? Thì anh em mà muốn mà hợp sức làm gì anh em hãnh diện để làm cho thầy.
Không, tôi không muốn anh em hao. Bởi vì khi mà anh em chưa, giữa anh em và anh em không có thông cảm nhau, rồi anh em tốn hao, rồi sau này nó nghịch cái nó làm cho anh em buồn nhau. Tôi không muốn. Anh hiểu không? Mà cái chuyện tôi đi đứng là tôi có khả năng tôi mới đi. Còn nhà tôi không có khả năng là tôi viết thơ tôi nhờ anh Trang giúp tôi. Anh em mình thật với nhau. À, anh mướn giùm cho tôi cái ô tên vì tôi không có khả năng tài chính. Tôi yêu cầu anh.
Yeah.
Thì cái đó là mình sướng rồi.
Yeah.
Anh em hãnh diện đóng góp. Còn anh này bây giờ mình thấy ông thầy mình có dư sức mình mừng chứ.
Yeah.
Ông đem đô la tới chia cho mình xài còn sướng nữa.
Yeah.
Anh hiểu chỗ đó không?
Dạ, con.
Thì cái chuyện đó là sự thật, thật tâm của mọi người.
Dạ.
Anh hiểu không? Dạ. Thành ra cái gì mình cũng giữ cái thật với nhau, rồi tương lai mình dễ làm việc hơn.
Dạ.
Anh hiểu không?
Dạ.
Không có thì xin, cũng như cha cũng vậy, không có thì xin.
Dạ.
Mà có thì thôi.
Dạ.
Thấy không?
Dạ.
Nó dễ hiểu với nhau.
Dạ.
Thấy không?
Dạ.
Dễ thông cảm mà cái tình thương nó đậm đà hơn.
Dạ.
Anh thấy không? Rồi mình làm xa cách như vị thầy, vị sư đồ này kia cái nọ, nó thấy nó xa vời quá. Tôi không thích cái đó. Không thích sự cách biệt. Tôi thích mình enjoy với nhau, mình chung với nhau, đàm đạo với nhau, cởi mở. Thấy không? Mà không có tạo cái sự mê chấp nữa. Thật sự như vậy. Tại nên từ đây vì sao tôi đi chỗ nào cũng vậy. Không có cái sự mà làm phiền bạn bè. Nhiều khi tôi tới Úc cũng vậy, tôi cũng không dám làm phiền. Tôi có khả năng tôi đi máy bay tới đó, rồi tôi đi xe tới, tôi kiếm chỗ tôi ngủ, bữa sau tôi điện thoại kêu anh em tới. Thét rồi họ vui à? Có gì đâu. Nó sự thật là sự thật. Bởi vì mình nói mình đang trong cái mầm mống nghèo khổ, mình đang xây dựng cho nhau thì mình phải sống chung trong cái nghèo khổ. Mình đòi hỏi là vô lý. Tôi không có đòi hỏi. Bây từ nào giờ ở Việt Nam tôi chỉ làm khổ cực, đem tiền ra giúp bạn đạo. Chứ tôi không có xin bạn đạo. Nhưng mà giờ ra đây không có việc làm, nhiều khi anh em cũng đóng góp. Nhưng mà bản thân tôi có đem tiền từ money qua, chứ không phải là tôi đi mặn không. Rồi tôi cũng có tự túc được một số để tôi làm việc đạo. Chứ tôi đi mỗi lần tôi đi money là tôi trị bệnh cho nhà giàu, họ cũng cho cái tiền đủ một năm sự phí. Họ thương lắm. Thành ra anh em bạn đạo không có lo, chỉ lo tôi mình tôi là được rồi.
Chỉ còn một vấn đề quan trọng nữa, con xin thầy, trường hợp nếu con mời tôi qua đây, thì nếu mà thầy có thể dành cho con cái quyền ví dụ bây giờ những cái chương trình, tất cả những gì phải là do hội đưa ra cho nhiều bạn đạo, nhiều khi đi tắt ngang, nhiều khi gặp có thầy ở đâu không biết, ở những xứ nào đó, xin thầy. Thầy cái nào thầy cũng ơi hết, cái nào thầy cũng thương. Rồi cái về đây họ đưa ra bỏ tôi xin thầy rồi, hôm nay tôi xin thầy rồi, thì sao không có trong chương trình?
Không có, bây giờ cái này gỗ hội là tôi làm giấy trắng mực đen. Khi anh đến với tôi kêu anh viết mà.
Yeah.
Đâu có gì đặc biệt của người ta đâu.
Yeah.
Thì tất cả anh viết làm sao tôi chấp nhận vậy thôi.
Yeah.
Là tôi làm theo hội á.
Yeah.
Bởi vì đã có hội là cái gì cũng phải hội thôi.
Yeah.
Anh thấy không?
Yeah.
Chứ tôi không có đi riêng với ai hết.
Yeah.
Anh thấy rõ chưa?
Yeah,
đã có. Thành ra cái gì mà tôi chờ anh tới rồi tôi mới thực hiện đó.
Yeah.
Tôi làm đúng theo cái mà cái nào anh thông cảm tôi mới làm.
Yeah.
Bởi vì anh là tiếng nói của bạn đạo. Là tôi chỉ làm vậy thôi, tôi đâu có làm cái gì quá trớn tôi đâu. Chính nhà bạn tôi còn chưa đi thăm mà.
Yeah.
Đáng lẽ tôi có quyền đi thăm tắc mà tôi không.
Yeah.
Đấy không? Yeah. Anh Phú cũng phải tới như mọi người.
Yeah.
Bởi vì có hội rồi.
Yeah. Nhiều bạn đạo không có tham gia đóng góp trong hội. Rồi tắc đâu với thầy.
Đâu có tắc
không, gì đó.
Đâu có tắc gì đó.
Dạ.
Có dụ gì tắc.
Giờ chót á. Rồi cái mấy chút cái chương trình vô con thì trong khi con list sẵn hết rồi.
Ví dụ anh ví dụ như cái nào?
Ví dụ như anh Sơn. Anh xin thưởng kiến thầy. À, xin thầy thưởng kiến.
Cũng thì anh sắp đặt chứ.
Dạ.
Anh sắp đặt cái chứ.
Dạ thì anh tới giờ chót nó sắp đặt làm cho có cái chương trình đó nó bị.
Cái đó là chuyện của anh với anh chứ tôi đâu có biết.
Dạ.
Tôi đâu có hứa với nó đâu.
Dạ.
Có viết thơ cho tôi mà tôi đâu có trả lời. Tôi phải hỏi anh mà.
Yeah.
Có hai lá thơ.
Yeah.
Nhưng mà tôi không có trả lời cái gì qua hội thôi.
Yeah.
Không? Yeah. Tập Sơn cái đó qua hội cho tôi không biết.
Yeah.
Thì phải có sự bằng đồng ý của anh tôi mới làm. Không tôi không biết.
Yeah.
Có hai lá thơ cho tôi đâu có trả lời hỏi nó coi.
Yeah.
Bây giờ đã có hội không có viết thơ riêng.
Yeah.
Tôi làm đúng vậy.
Yeah.
Gửi cho tôi hai lá thơ. Tôi đâu đó đàng hoàng à, làm lộn xộn nó mệt mình.
Yeah.
Không kết lợi gì hết. Thì anh Sơn anh phải qua anh đó chứ, đâu không. Yeah. Phải qua tôi đâu.
Để tới giờ chót cái đêm cuối cùng thầy sắp tới đây mới con cho con biết thì cái chương trình nhiều khi nếu con từ chối á thì nhiều khi anh em buồn. Nói sao tôi xin là không cho.
Cái đó là chuyện của địa phương.
Yeah.
Anh thấy không?
Yeah.
Chuyện của địa phương đâu phải chuyện của tôi. Không phải chuyện của tôi. cho nên nghe từ đây về sau có gì anh thông báo hết. Dạ. Anh em à, những chương trình phải có trước một tuần hay bao nhiêu đó, mấy người cho hay trước. Mà khi mà chương trình đề nghị rồi là không có thay đổi. Và người ta chỉ bắt đó làm việc thôi. Đó, lần sau anh có cái thơ anh nói trước thì thôi.
Cái chương trình thì con có thông báo trước. Thông báo trong trường hợp các bạn nào không có đi họp thì con thông báo mình điện thoại. Nhưng mà nào đi họp thì con thông báo trong cái buổi họp. Theo thứ tự ưu tiên cho những người nào mà xin trước thì con đi trước.
Đó.
Xin sau con đi sau. Đó.
Đã có cái hội là cái gì cũng qua hội chứ không có cá nhân. Tôi như tôi tới ở Los cũng vậy, bà con em cháu luôn cũng được, tôi nói qua hội. Nó có ghét muốn thấy kệ, bởi vì tôi tới đây cái hệ thống của hội người ta mở, tôi phải làm đúng vậy đó. Ha? Không có đi vòng sau vòng trước được, nó mất công lắm, lộn xộn làm được. Đó là cái luật không có cho phép làm như vậy.
Yeah.
Như đây tôi cũng có em cháu nhiều, đâu có bao giờ nó được tới đây. Không có.
Yeah.
Không có được tới đây.
Vấn đề nữa con ạ. Xin mà theo thầy con theo cái vấn đề này có ý kiến mà chứ không phải
tới giờ rồi bà. Không nói lẽ
không giờ thì con hỏi là vì vấn đề thầy nếu mình sẽ xuống dưới thì nói anh trường con thấy cái phòng Cali mà nó đồng sản con đề nghị anh trường trong tương lai anh trường sẽ ra ứng cử hội án tổ duy và kỳ con nghĩ là có lẽ là sẽ đẹp xuôi.
Cái đó chuyện của địa phương người ta và tất cả mọi người mến anh trường thì họ sẽ đề cử anh trường. Cái anh Lâm cũng thích anh trường. Tất cả mọi người đã hiểu lầm đó, họ cũng thích anh Trường thì chắc anh Trường có thể hy sinh phần nào giúp đỡ. Cái đó là chuyện của địa phương, chuyện của tôi thì ta giúp đỡ về chúng tôi thôi. Ngoài địa phương có làm.
Tất cả bạn nào,
tất cả
các chú này, chú con kính mừng cha mừng mẹ, chú con hãy cho những lời những từ.
Thiền đường đỡ mới, sự sống cũng mới, tâm cũng mới, sự thương yêu càng thấy rõ hơn. Khi chia tay thiền đường cũ thấy lẻ loi vơ vơ, rồi có cái hội tụ trở lại. Cho nên mình thấy cái định luật sanh trụ hoại diệt hồi sinh thì lúc nào cũng nuôi cái sự hồi sinh sống mãi mãi trong tâm thức của mọi người vô vi. Chúng ta đã nói chữ hai chữ vô vi thì không có ai tiêu diệt được. Mà hai chữ vô vi luôn luôn liên hệ với tất cả càn khôn vũ trụ. Người nào biết nó sẽ sống với nó mãi mãi và không bị tiêu diệt. Cho nên nó đã đề ra một cái pháp nhẹ nhàng siêu diệu khôi phục lại tâm lặng thầm. Vì ta hít thở chẳng hạn, hít cái gì, hít phần thanh nhẹ. Khi ta hít vô thì chúng ta cũng phải giao du với không trung thiên cảnh nhẹ nhàng. Vốn ta từ trên đó giáng lâm xuống thế gian thì chúng ta phải giao du với phần thanh nhẹ chúng ta mới trở về được. Nếu mà chúng ta giáng lâm xuống thế gian mà ôm cái sự hằn học nặng nề thì làm sao chúng ta có cơ hội trở về với cái cảnh vinh quang xa xưa của chính chúng ta. Cho nên cái tâm của bạn đạo khó dứt tuyệt nó. Bỏ chỗ này nó cũng tìm chỗ khác. Để khi nó mưu cầu có một chỗ an thân để tiến hóa trong chương trình học hỏi hiện tại. Và nó muốn đem lại cái đời sống thực tế cho mọi người. Cảm thấy là chúng ta đang sống cùng ba cõi. Chứ chúng ta không có riêng rẽ ba cõi với ta. Cho nên cái tinh thần thanh nhẹ đó lúc nào cũng là vô cùng. Cho nên người tu vô vi khi mà nó làm pháp luân thường chuyển thông nhâm đốc mạch rồi rất dễ tha thứ và thương yêu. Lấy cái bằng chứng gì mà tha thứ và thương yêu dễ dàng? Khi nó nhắm mắt là nó xuất phát ra, nó đi tới vô cùng tận, nó đâu có sống trong chỗ eo hẹp mà nó chấp nhất với nhau. Cho nên bạn đạo càng đến với nhau, càng trao đổi, càng thấy chiều sâu của chân lý là ở bên trên trung tâm bộ đầu của chúng ta trở đi, chứ không phải ở trong cái thể xác nặng nề này đâu, không phải ở trong những lời
tranh chấp nặng nề này đâu. Cho nên chúng ta luôn luôn sống với thanh nhẹ, mới thấy là cái cảnh sống đời đời đó là một cuộc cách mạng tâm linh để đưa về tới bến giác. Mọi người phải hiểu đó, mà lấy cái nhàn hạ sẵn có này và nuôi dưỡng sự nhàn hạ đó mới có cơ hội tiến thân. Các bạn đang hít những hơi thở đó là cái hòa khí cho càn khôn vũ trụ. Tâm các bạn bất hòa làm sao các bạn tiến? Cho nên vinh đệ mới khôi phục lại căn nhà này tuy nhỏ nhưng mà tình thương nó càng ngày càng dồi dào. Khi vấn thân trong hạnh hy sinh và thể hiện tình người của chúng sanh thấy, tình người với tình người là mang cái vốn thiêng liêng và xây dựng. Người ta làm đổ vỡ vì người ta đi ngược đời mà thôi. Chứ kỳ thật đi thuận thiên giả tồn thì lúc nào cũng an vui trong tâm tịnh, nhìn nhau với một nụ cười thanh nhẹ, với một tâm hồn cởi mở, huynh đệ sát cánh với nhau. Và nhân loại chung sống trong quả địa cầu không có một chỗ kẻ nào mà hở được hết. Không có chỗ nào mà mở cho chúng ta đi quan ra ngoài, đều có bề trên chiếu cố và lo âu cho chúng ta từ giờ phút này. Người có tội Thượng Đế còn lập địa ngục để lo cho nó thăng hoa kia mà. Chúng ta là con người tại thế có thể trở về cái cảnh chiên Phật và hòa hợp với trời. Tại sao chúng ta không đi? Vì cái sự khôn ngoan của chúng ta để đâu? Sự thiện cảm mà khi chúng ta giáng lâm xuống thi cái thể xác này chúng ta muốn trở về đâu? Muốn học trọn lành đi trí dũng để thăng hoa, để trở về nơi đời đời bất diệt. Thì tâm ta đâu có bị kẹt. Cái đó không nên ăn những cái đồ ớt cay, đồ kích thích thì nó có thể đau, chứ không có gì đâu. Nhưng mà cái luồng điển nó phải tiếp tục, nó khai mở rút ngay chỗ đó. Nhưng mà mình phải bớt về cái thực phẩm đồ kích thích là phải ngưng hết thì nó sẽ bớt. Bởi vì cái đốc mạch lần lần nó thông, nó mới vận chuyển lên trên đó. Lên trên đó thì chúng ta phải bớt những đồ ăn mà có phần trượt, có phần kích thích là phải bớt. Thì tự nhiên cái chỗ đó nó nhẹ đi. Không được kéo về để cho bà cụ tu. 80 mấy tuổi đi là đi tu, chứ ta đâu có phải trở lại phục vụ thế gian nữa. Cái đó là phần của con tu, con đã có phước mới gặp mẹ 80 mấy tuổi. Thì người đã được thăng hoa tu thì ở đây con lo tu, tu nhiều chừng nào thì mẹ nhẹ chừng đấy. Vui được tu thì mẹ sung sướng nhận được món quà đó. Thì con kêu trở lại để làm gì? Người đi tầm đạo phải người đi tầm đời đó. Mà hành trình con bây giờ đi tầm đạo đâu phải tầm đời đâu. Con kêu trở lộn lại để làm gì? Con phải đi lên đi, đảnh lễ người. Và đúng, cố gắng thanh tịnh và gọn ghẽ lên, bỏ tất cả những cái phàm tâm, nghiệp chướng trong nội tâm dẹp hết. Thì mẹ con trùng phùng trong nháy mắt, không có lâu. Chứ còn kêu trở lộn lại là đi ngược đường rồi. Mẹ cũng tầm đạo mà con cũng phải tầm đạo. Bây giờ kêu con phải trở về tầm, mày kêu mẹ trở về tầm đời là tập rồi, không có trúng được. Con tầm đạo, mẹ tầm đạo mới tiên ngộ vinh quang. Đó là chánh pháp đó. Chứ đừng nghĩ cái chuyện mà mơ hồ ông lên bà xuống, cái đó là kẹt á. Bây giờ con tu, bây giờ sắc mặt thay đổi rồi, tướng diện thay đổi rồi, càng ngày nó sẽ càng thay đổi tốt hơn nữa, thanh nhẹ hơn. Rồi con mới tương ngộ một cách dễ dãi, không có gì khó khăn hết. Tôi nhớ rằng tôi đang tầm đạo, không phải tầm đời. Chuyện gì đời là bác ra đi, không có nuôi trong tâm thì mới dễ tha thứ và thương yêu được. Còn ôm trong tâm mà nó chỉ tranh chấp mà thôi, không có phát triển.
Con chạy lên cái chỗ, con chạy lên cái chỗ, cái chỗ trống, không lên được, con nắm tay lại, con chạy xuống, lại con xuống, lại con đóng, lại con đau, lại con đau. con không không khi đó con tỉnh dậy con biết được từ rồi con má cái bạn con đúng như vậy con nhớ mà con nhớ mà.
Cầu cho mẹ siêu thăng tịnh độ, không có kéo trở lông lại, kéo là bậc cổ khổ đó. Cho nên trước khi mà ông Tư chết, chính tôi là một người đệ tử gần ông hàng ngày, ông có dặn kỹ rằng bạn không nên đi đưa tôi, bạn không nên cho ai biết cái mồ mả của tôi. Nếu biết mồ mả của tôi họ sẽ lập chùa thì họ chỉ kéo tôi xuống, tôi chỉ khổ thôi. Thấy không? Người ta tu thành đạo mà ta còn sợ người ta kéo nhắc. Hướng hồ gì, bà cụ đơn độc, một con không lo tu để cho mẹ được thăng qua, cũng kêu réo để làm gì. Muốn bắt bà luân hồi lại thế gian, nhập vào trong cái cảnh khổ hiện tại sao? Cầu nguyện cho bà được siêu thăng tịnh độ, bà mới ở Cô Long Sơn bà tu, thanh nhàn. Ở đây các con tu thì mẹ hưởng, và các con còn bận biểu kêu réo là mẹ không bao giờ hưởng được cái gì hết, làm khổ thêm thôi. Cho nên vui mừng sung sướng được đạo pháp, được cái pháp thiền, được gia đình yên ổn, con cái học hành đàng hoàng, được chỉ có lo tu học nhịn nhục, học một là một hiền thê, một hiền mẫu, có nhịn nhục tối đa cho thành đạo. Cái đó là cái cần thiết của giai đoạn cuối này. Thiếu nhịn nhục là tạo sự thất bại cho mình mà thôi. Trong cái tâm mình không có hướng ngoại nữa. Dù mình đi tới đâu nữa, mình cũng hướng thượng để giải thoát mà thôi. Chứ đừng có hướng chuyện bề ngoài. Dù có dù không cũng là có bề trên sắp đặt hết rồi. Đi buôn bán, đi này kia kia nọ mà tâm mình hành đạo để chi? Để độ người khác có cơ hội tu. Khi họ nhìn mình mặt mày thơ thớ, vui không chấp vào tiền bạc, không chấp vào cái sự tham lam, thì tự nhiên họ hỏi tại sao chỉ có thể vậy. Thì lúc đó mình có thể truyền pháp cho người ta, bất cứ người ngoại quốc ở đâu. Và người Việt cũng vậy, đi từ đâu cái tâm mình cũng ẩm dư tu đạo, luôn luôn tưởng bề trên trong lúc làm việc, thì mới giải quyết được đại sự ở tương lai. Cái điểm đó là tôi nói được tất cả đều sắp đặt đó, như tôi nói hồi nãy đó. Đó là cái phước vẫn còn. Thấy không? Thì ráng tu thì không có đói đâu mà sợ. Cái khi mình thấy chén cơm đó là cái hạnh của Bồ Tát. Mình tu, mình đi buôn bán cũng vậy, cái hạnh mình Bồ Tát giúp người. Tôi đi đây, nhưng mà tôi đến với chị, mong rằng chị nhìn tôi và có ngày chị hỏi cái đạo tôi chỉ cho chị tu được phước, hiểu không? Cái tâm như vậy độ đời. Vì nó có tà khí, con không gần được. Nếu tà khí nó xâm chiếm luôn con luôn á. Thương gì cái dâm đó nó làm cho con thương. Con là tu thôi. Có phần đó là họ đi nhà thương để nhà thương trị, chứ còn phần đó nó đang bị cái dâm nhập nó rồi. Có hiểu không? Nhà thắp nhang cho nhiều đó là chỉ rước dâm vào nhà không, không có Phật Thánh nào vô hết. Có hại thêm à, con tới thì nó sẽ xâm chiếm lần lần. Lo niệm Phật thôi. À. Việc mình lo làm hay việc gia đình mình làm không xuể, mình lo chi nhiều chuyện vậy. Họ có cũng có rốt cuộc họ cũng có phương tiện, họ có thể đi nhà thương đàng hoàng, họ đang điều trị bởi nhà thương, còn có tâm mình cầu nguyện cho họ được tai qua nạn khỏi là quý rồi. Trước sau cũng gặp, nhưng mà cha thật cái trong càn khôn vũ trụ này nó chạy đâu không gặp, trước sau cũng gặp, không có lo. Tu còn cái tánh còn nóng còn giận đó là phải gặp để mở trí lên rồi đi làm đạo luôn, khỏi đi làm công. Ừ. Ba cũng đã tu lâu rồi, mọi việc vì thương con, thương rể, khờ khờ dại dại thôi. Kỳ thật là người đã tu lâu rồi, tu chứng ở Việt Nam rồi, không phải là mới ở đây. Tụi con cũng có hiểu, mới được chuyển hạng như vậy. Đi một mình mà đi từ Việt Nam mà qua tới Montreal, không phải chuyện giỡn đâu. Có sự sắp đặt của bề trên. Mà đi xe lăn á, mà không biết tiếng Anh lê, không biết tiếng gì cũng đi tới nơi. Cho nên con cứ yên tâm lo tu đi. Cần tu nhất, chuyện địa vị tranh chấp thế gian bỏ đi. Chuyện chồng con cũng là cơ hội cho mình tiến hóa. Có chửi, có mắng cũng là cơ hội cho mình trở về với thanh tịnh. Chỉ có cảm ơn, không có ghét ai hết. Phải hiểu chỗ này. Không có gây thù hận, không có cuống cuồng cái chuyện gì trong tâm nữa. Nhờ đó mình mới có cơ hội tiến tới Phật Pháp. Cái khổ của gia đình, hậu quả khổ của gia đình, mình thấy khổ chừng nào, thiếu thốn chừng nào, mình thấy mình đang bước vào biên giới của Phật Pháp. May mắn hơn những người đầy đủ mà không biết Phật Pháp, thấy không? Mà cũng nhờ cái hoàn cảnh nó ràng buộc, mình mới có cơ hội hiểu cái này. Và hiểu được thì cảm ơn cái hoàn cảnh à, không có nên trách móc. Nhớ tôi bệnh hoài, 5-6 tuổi mới biết đi, tưởng 30 tuổi chết là hên lắm rồi. Bây giờ 60 mấy tuổi hết răng cũng phải nói hoài. Cho nên con người không thể ác được, trừ khi nó không thấy đường thôi. Nó thấy đường đi, tự nhiên cái tâm nó muốn dắt người ta đi. Ai cũng vậy, ráng tu mình thấy đường đi, muốn dắt người ta đi, không nỡ bỏ người ta ở thế gian khổ cực. Nhiều người bây giờ có nhà, có cửa, có xe, có cổ, nhưng mà không có biết đường đi, đi đâu vậy? Tôi có chồng, có con, có nhà, có cửa, tôi thấy khổ. Ai cũng là khổ, vì nó không thấy đường đi, vì nó không biết nó là ở đâu, cái gốc gác nó ở đâu nó cũng không biết. Mà nó chỉ cho nó hiểu được cái gốc gác của nó rồi, nó sướng lắm. Bây giờ mình được may mắn nghe nhiều, thiên liên xuống cũng nhắc mình, người tu thành đạt cũng nhắc mình, phối hợp và kiểm chứng, có thiên đàng, có địa ngục, có sự sáng suốt, có cảnh vinh quang ở tương lai, thì cái tâm nó an hơn người thường đó. Thấy rõ đường đi đó, thì lúc đó nó thấy chết sống là một, nó không có quan tâm. Người đời họ ham sống sợ chết, mà mình người tu vô vi rồi thế, tôi sống, tôi đang tiến hóa, đang học hỏi. Hàng tuần chị em gặp nhau để học hỏi tiến hóa, rồi tôi chết rồi tôi cũng đi học hỏi tiến hóa sẽ làm gì. Thì chết sống như nhau, không có gì bận tâm. Người đời họ khổ lắm, sợ chết lắm. Chết rồi bỏ chồng bỏ con cho ai, nó tưởng là nó lo được cho chồng con. Thì thật là ông trời lo cho nó, nó mới dư thừa chút, nó mới lo cho chồng con. Mà nó, tôi chết rồi ai lo cho chồng tôi, ai lo cho con tôi. Thì thật ông trời đã lo cho nó mà nó không biết. Khi mình hiểu ông trời lo rồi, mình mới thấm thía thương ông trời ghê lắm. Mà ông trời ở khắp các nơi, làm việc lớn rộng ngày đêm, thì mình tự nhiên mình ngồi trong một lòng ông trời rồi sướng quá. Mọi người biết vậy là yên.
Cha đệ là cha kêu Bình con. Cha buồn con quá. Cha điêu lường con mà sao con quá sức yếu ở vậy. Thì con nói là sức của con yếu, con ngu muội, làm sao mà cha lại điêu lường con. Thì cha lắc đầu, lúc đó con mới tỉnh. Khi con ngồi thiền con thấy như vậy. Con cũng hiểu tại sao nữa, con nghĩ đến cha, con nghĩ đến thầy mà nó con lại không thể thầy mà con
đến. Thì bây giờ cha đang làm cái nhiệm vụ đó, khi mà con kêu cha, con xá
là cha phải lo con rồi, phải lo hết cả một kiếp này xuống đây làm cái nhiệm vụ đó thôi. Cho nên nói, cha nói cái sắc thân của các con vô vi là sắc thân của cha, mà cha xuống đây là làm chuyện lắc nhắc cho tụi con trở lại tật tự để nghe cái lời thầy giảng, con hiểu không? thì nó làm cái chuyện lắc nhắc cao hơn con chút xíu thôi, để cho con hiểu cái chân lý. Khi con hiểu chân lý rồi con thấy sung sướng rồi, đó là con tự đi rồi đó, chứ không phải cha kêu con phải ỷ lại, cấm sự ỷ lại, mà được quyền trao đổi để con thức tâm. Thấy rõ không? Mà từ ngày con trao đổi tới ngày thứ ba, con thấy cái tâm con bình tĩnh, có gì đâu. Con thấy không? Con vui rồi, thấy không? Rồi con mới nghe lại những cái băng của thầy giảng, đúng như vậy, con thiếu hành. Thì con ngày con thấy yếu thì con phải đi tới. Đi tới chừng nào con mạnh thì nói, mà mạnh về gì? Mạnh về phương diện từ bi. Thì mặt mày con hớn hở, không có buồn nữa. Con thấy không? Còn hồi trước là con cố chấp nuôi dưỡng cái gì con biết thôi, thì nó kẹt. Bây giờ nó lần lần nó mở rộng rồi. Rồi con nhìn chị em cũng vui, không có ai buồn. Nó lập lại trật tự à. Lập lại trật tự rồi thôi là con hiểu cái lời của thầy giảng. Dễ ợt à. Đi về tờ dễ ợt là không khó khăn. Mà người ta không hiểu, người ta nói chú cha chừng nào tôi mới về tờ. Tôi lo mấy đứa con này chừng nào về tờ. Thì con mình cũng ôm cái trật tự của ông trời. Bây giờ mình làm mẹ, mình giữ được trật tự thì ảnh hưởng nó trở về với trật tự chính nó. Thì cả gia đình cũng được về trời vậy. Chỉ có trật tự một chút là về trời. Mà người đời không biết, họ phải cúng lại khổ cực nhiều lần, nhiều kiếp lắm. Mà không biết ông trời là ai. Giờ tụi con là ông trời trước mặt. Rồi bài giảng cũng nhắc trong tâm con biết ông trời. Rồi trong đó con cũng gật khơi lên sự thương yêu giữa ông trời và con. Vì con từ nguồn gốc đó, từ tự nhiên con thấy con lành mạnh quá rồi. Thấy không? Thì cái pháp này nó văn minh, nó là thuộc về khoa học quyền bí, chứ không phải sự mê tín. Mà đối với cha Nhẫn Hòa đó, con mê tín là bị chửi liền. Con lý luận bị chửi liền. Con nịnh một chút là bị chửi liền. Nịnh rồi, nịnh cha rồi, bị chửi liền. Không cho à, mà té ra cha gọt đầu nó có trật tự đó. Để chi? Để con trở nên một người sáng suốt, để mà con giảng cho người khác. Con nói cái lòng thật của con cho người khác nghe là người đã khác học được. Thật là chân lý đó con. Con nói cái gì cũng tình thật của con vậy thôi, là chân lý rồi. Là để cho mọi người vui. Còn nói mà xiên xẹo cái đó là giả đó. Nói xiên xẹo là nói lý luận, chặn đầu liền, nó không cho nói. À, nịnh, nó la nịnh liền. Rồi năm mai vô hung mà nịnh, nịnh tao đá. Tao đá. Ờ, tao đá, nhập đá nhập môi. Ờ, mà nịnh, nịnh nó không cho. Phải lành mạnh lên. Đó, thì ông xây dựng một con người đáng một con người. Con hiểu chỗ đó không? Mà nhiều người còn mê chấp tự ái, hư hết rồi à. Cũng sinh danh tu đạo mà hư, tự mình làm hư mình. Thành ra cha Nhẫn Hòa thấy xây cho con, xây dựng cho con hết hư, mạnh dạng lên. Vui lắm, nói chuyện với cha, đấu chất với cha, cứ việc cãi lộn đâu có sợ gì.
Phải hỏi, phải trao đổi. Giữa con người không trao đổi thì không có thấy rõ tình người. Mà tình người là quý lắm. Tình người với nhau mà hiểu được rồi mới thực hiện tình thương. Tình thương nó mở ra mới thấy rằng trời đất nó rất đơn giản. Thành nó đời mới phải học kinh mới là vậy. Đó là cái đường kinh mạch mới tối tân mở tiếng. Không có dùng kinh kệ nho văn này kia nọ mà để che mắt người ta. Lấy lý lệ tạm bợ mà không xài được. Để che mắt người ta không được. Phải sự thật nó như vậy.
Một năm cái hạn đó nó chỉ có 2 tuần vacation. Rồi khi nó xếp đau thì tất cả đều nghỉ đó thầy. Thì con thấy rất uổng cho nhà con không có được có phước để đi dự học như con. Con thì con nói chắc vì con quá ngu muội cho nên thầy chuyển cho con được đi học 2 khóa. Rồi sau đó con cầu nguyện trong đầu, con lại thầy chuyển cho chồng con được đi học. Đến chồng con đi vô làm khi ngồi nói là bây giờ để xin ông sếp, nếu mà ông mà cho đi thì là cha chuyển, mà ông không cho đi thì thôi. Thì tối thứ năm con đi làm về, chồng con vui lắm. bảo là được đi học, mà sao được. Ông sếp cho nghỉ mà ông không có khao áp sân. Vậy là gọi là máy bay là đi đi học về. Chào mấy thầy. Dạ. Vui vẻ. Dạ. Con được cảm ơn thầy đã chuyển cho chồng con.
Cho nên mình thấy cái sự bình đẳng của trời Phật không? Đó. Cũng làm việc cho con rất nhiều,
nhưng mà hưởng như con. Nói rõ ràng con thấy không? Con uống ly nước thì cha cũng uống ly nước, mà con ăn chén cơm cha cũng ăn chén cơm. Ngủ dưới đất thì cha cũng ngủ dưới đất vậy thôi. Mà làm việc cho con rất nhiều, một ngày mấy tiếng đồng hồ mà hưởng có nhiêu đó thôi. Thấy sự bình đẳng không? Hả? À, không có giờ ăn nữa. Ăn mà nó cũng hỏi trong họng, bởi vì đồ mới mà, mới lạ mà, nó tới nó tấn công. Mà ăn còn hỏi coi thử có giận không? Ăn mà nó cũng chập nó. Đứng già đồ ăn vô vô miệng mà nó cũng hỏi phải trả lời nữa. Có cái gì thắc mắc hỏi đi.
Ngồi ghế này làm phách quá, nó ngồi ngửa gì nó mệt đó. Ghế nào ngồi ngay được không?
Cậu muối, cậu hai đào đỏ, con nít ở nhà đau bụng 5-6 đứa đem tới người chợ ăn cháo hết của người ta làm. Ta làm để ta gây đức tin, để cho con người trở nên hiền. Mà khi con được chứa cái bụng rồi, con tin tưởng bề trên, có trời, có Phật, người ta cũng đổ cho người ta tu đó. Của cái pháp vô vi này là cho tất cả tôn giáo. Con hướng về Chúa cũng vậy, mà con cái tâm con không được thanh lọc, không có trật tự, thì không bao giờ con thấy Chúa. Thì con tu, con trật tự rồi, con thấy Chúa trong tâm con chứ không đâu. Không sao, không nên nhờ, không có bên lỗ tai nói là những cái dâm nó theo con đó. Theo nó giúp con, nó nói vậy thôi. Rồi bây giờ con tu, con giải thông thôi, chứ người ta đâu có theo con chi nữa. Làm cho con tráng kiện lên, rồi sau này con làm được nhiều việc phước đức hơn. Thấy không? Con muốn tin về tôn giáo nào cũng được, nhưng mà con chỉ làm cái này để cho nó điều hòa cơ tạng con, thì con mới sống trong lễ sống quân bình được. Với cái càn khôn vũ trụ, nước, lửa, gió, đất hợp thành. Cái xác con phải nước, lửa, gió, đất không? Thấy không? Rồi trong đó nó kim mộc thủy hỏa thổ ngũ tạng, tim gan thì phải thận có. Con thấy không? Thì ngoài vũ trụ với con là một, mà con không chịu liên hệ bên ngoài với bên trong rồi con yếu đi. Và cái này con làm cái pháp này là liên hệ bên ngoài với bên trong là một, thì con sẽ mạnh lên. Con mạnh con mới giúp gia can, con mạnh con mới báo hiếu, con mạnh con mới trả nợ đời được. Con cứ dề dề bệnh hoạn hoài, làm sao con giải quyết được những món nợ đó? Kiếp này giải quyết không được rồi, kiếp sau cũng phải trở lại làm người để giải quyết nữa, còn khổ nữa. Thấy không? Cho nên cái pháp này là nó nằm ở trong cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ. Cho con không có làm sai luật. Con biết hít thở điều hòa thì con làm những cái gì chính chắn. Thấy không? Còn con sân si giận hờn thì con làm sai luật, phá hoại. Giận hờn phá hoại. Con hiểu không? Còn con làm nó điều hòa con bớt giận hờn rồi. Con thấy cái gì cũng dễ tha thứ, mà cái gì cũng từ bên ngoài đã cung ứng cho con, mà nguyên khí của càn khôn vũ trụ đã cho con sự sống, chứ đâu phải con trong này con tạo được sự sống đâu. Thì con phải sống với sự liên hệ của vô cùng ở bên trên, thì cái tâm thức con mở, con dễ thương yêu, dễ tha thứ người ta. Con người văn minh học chữ để chi? Để mở tâm mở trí, tha thứ và thương yêu, chứ không phải học chữ mà trở về sự bõn sẻn, kỳ thị, ích kỷ. Cái đó là không phải người học. Người có học thì phải mở ra. Thì cái này con hít là con học thẳng cái luật trời, và con lập lại trật tự của luật trời như trong lúc con sơ sanh, thì nó sung sướng. Thích nói chuyện hả? Nguyên lý càn khôn vũ trụ đó, là mình chống mình đó, không có tiếng. Mất trật tự không có tiếng. Con đừng có nói mê tín, ông bà tiên Phật nói vô ích, cái luật của càn khôn vũ trụ nó có bao nhiêu công chuyện đó. Mà ông đi thập cái kìm vô, thập cái trục nó vít để sửa cái tâm can của anh được không? Không. Mà lấy cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ mới lập lại trật tự. Hồi mình ra đời thì ai cũng thích, ai cũng mến, mà bây giờ lớn rồi chỉ có anh thương em thôi à. Bây giờ làm lại cho nó đàng hoàng rồi mọi người thương, vui không? Thấy không? Con bị buồn, cái tánh con dễ hờn. Chồng con nói nặng một chút là hờn mát, cái đó có làm buồn với gia căn mình nữa, buồn với cha mẹ mình. Bây giờ mình khi buồn mình làm pháp luân chiêu minh, làm thét cái nó hết, nó mở thông ra thì cửa quyền thất tổ cũng vui. Thấy không? Con chỉ có cái đó thôi, cái đó bậy, rồi con sửa cái tánh nóng nó lại hết vui. Thấy không? Cái đường nó chạy sao, nhưng mà khi cái người biết á, họ tìm ra cái đường đó, họ đào cái đất đó, họ đốt cho nó hết. Cho nên trước khi cất nhà phải đổ mớ rôm đi, mua đám đất và đổ mớ rôm trong cái phạm vi mình định cất nhà, phòng ở rồi này kia cái nọ đó, thì mình đổ mớ rôm mình chế vào mình đốt là cái đám đất nó sẽ tốt, không bao giờ có bị ma. Còn cái nhà nào mà bị ma rồi đó, cũng như nhà anh kia bị ngủ nó vậy đó, bây giờ dỡ cái nắp đi để mở rôm đốt thì nó đi theo rôm, nó theo khói nó đi ra.
Bên nhà Mỹ sao dỡ nó
là nó vậy đó, nhà xưa của mình ở Việt Nam nó vậy đó, đốt thì nó theo cái khói nó đi ra hết. Phải dỡ nóc, đốt mạnh nó thăng lên rồi nó giật đi, giật đi luôn, không được đốt lửa đó. Ma quỷ chỉ sợ lửa thôi, cho nên cái bàn thờ mà thờ cái hình cha mẹ rồi này kia cái nọ đó thì phải lấy anh con quấn chiếc đũa, quấn chiếc đũa với bông gòn chấm anh con vô đốt thì hơ cái hình một tầng, hơ một lần là con ma nó không ẩn ở đó được.
Chơi chơi hồi xưa hồi nhỏ đó, còn ở miền quê cũng thấy cái trường hợp mà ma giấu cái khám phá ra, người ta lao người ta đi kiếm ra, cái ta dẫn chó mực chó đó, chó con ta dẫn đi kéo 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 chó con kiếm ra, thì cái người bị ma ấy là có miệng nó chét đầy không.
Cái đó là bị bịt cái đít á,
yeah.
Nó bị bịt cái lỗ đít, thì nó cứ thấy là ở đó là ở cái villa chứ không phải ở gốc cây.
Mà sao
là ăn yến không? Ăn sâm, ăn đồ con lắm, yeah. Mà ăn toàn đất khét bùng đồ tầm bậy tầm bạ.
Cha ông kể là theo ông nói là cái bà ông nó kể là nhỏ con không nhớ kiếm, con không nhớ gì nói gì, nhưng mà lúc đi kiếm thì kéo cho con
ông nên nó bịt đít cái này, ông cứ lẩn quẩn ở trong cái chỗ cây đó, mà ông thấy ăn uống sung sướng lắm, mà người nhà tới kiếm hỏi ông làm gì cứ lẩn quẩn đó hoài, sao mấy đêm về hồi mà ông chưa biết cái gì đó.
Mà cái ông tỉnh lại ông nói thì thấy người ta đi kiếm mình ngồi đó mà nói không được cái chân.
Không biết.
Cái này là nói năm mai nó trời lửa lắm, sao mà đốt nhang lại nó đi theo cái đó đi vô mà nó đi.
Nhang lửa đó, lửa không có mạnh, nhang đâu có mạnh, mà cái lửa đốt nóng, phải có cái chất nóng. Hả? Nó hưởng khoái,
nó hưởng khoái
chứ nó không có đi theo khoái, nó hưởng bởi cái nhang nó yếu.
Nhưng mà nếu khoái của đống ung rồi nó có hưởng được
cái gì? Ví
dụ bây giờ mình đốt nhang, nó hưởng khoái nhang, nhưng mà nó đốt với lửa bằng
rôm mà để nhiều á, nó cháy ùn, nó rút cái nó kéo đi luôn à. Bởi vì nó thấy khoái nó mới tới, nó ma là bị lạnh, nó thấy khoái nó tới nó sưởi ấm, sưởi ấm thì cái quả nó rút luôn, đem đi luôn ra ngoài.
Nhưng mà khói nào nó cũng
tránh
được,
khói nào nó cũng thấy nó cần ấm. Con ma lạnh lắm, khóc hoài, mấy người tự tử đó khóc hoài. Đốt cái gì? Thắp nhang á. Thắp nhang mình cúng ông táo, tưởng đâu ông táo là quan trọng, ông táo là quan trọng trong gia đình. Có gì là ông quan ta, ông táo ông phân xử mọi sự việc ở trong gia đình.
Nhưng mà ma nó không có theo.
Không có đâu, mình tưởng đó ông táo đâu có dám gì hết. Cúng táo đâu có sao, cúng táo như cúng thổ địa vậy.
Như kiến vô vi ở trên ấy, mình làm một ngăn thì thờ cúng trời Phật, một ngăn ở dưới thì là ông thổ thần thổ địa, cũng như là ông táo ở nhà vậy. Cũng để trái cây dưới vậy. Nó có trật tự, nhà nào cũng có trật tự hết á. Tại không biết. Tại không biết thôi, có trật tự hết. Nói tầm bậy mấy ông cũng ghi. Bên đây mình nói tầm bậy nè, chữ ông táo này cái nọ, mai mốt tự nhiên hai vợ chồng gây lộn cho biết.
Ông táo tức là thổ địa thần kỳ đó.
Ông táo là ông coi về cái phân phối thực phẩm cho gia đình mà, có ăn cũng nhờ ông táo á.
Thổ địa thần kỳ là khác.
Thổ địa thần kỳ là ở trên cái núi, ta giữ, ta cai quản cái núi đó. Còn ta buôn bán, ta thờ thần tài.
Còn cái ông nào coi ví dụ như một khu vực nào đó trong một số như gọi là thổ địa.
Thổ địa thần kỳ đó.
Như cảnh sát đó, thế gian.
Sơn thần thổ địa cũng có nữa. Trên núi cũng sơn thần thổ địa cũng có nữa. Người ta cúng thường, người ta ở mấy người Tàu thì thường thường mỗi ngày người ta mỗi cúng. Đặc biệt ơn bữa nay có buổi cơm ăn cũng nhờ ông Tàu. Tâm người ta tưởng là cũng được rồi. Người ta bây giờ người ta ở mấy nhà mới này kêu thắp nhang khói vàng đi, người ta để dĩa trái cây trên frigidaire, nó tưởng ông Tàu cũng được rồi. Vậy đó. Có cái tâm mà được, chứ ổng cũng đòi hỏi cái gì đâu, chỉ giúp thôi.
Thầy ở cái núi Bà Đen ở Tây Ninh, trên đó thì nếu mình đi lên mình thấy họ đốt nhang theo đường đi lên tới trên núi là cái mùi nhang không tốt như vậy thì ma tới gấp luôn.
Không, ở đó có thần ngự hết rồi, tụi nó cũng phải đi theo trật tự chứ không có làm vậy được. Đó nhiều người đến là có trật tự rồi. Có thần ngự, có lính gác vào đàng hoàng vô quánh bể đầu thì đâu có giỡn.
Trường hợp như trong chiến tranh Việt Nam thì sinh linh chết quá nhiều, những chiến sĩ thì chết rồi sao?
Cái địa tiên người ta lo hết, sắp xếp hết. Cho nên những người chết, những người vượt biên này kia kia nọ mà chết rồi thì nó cũng sắp xếp có đứa nó cho đầu thai trở lại. Rồi tương lai mà dự cuộc thượng quân này nè, đợi trở lại này nó nghĩ chuyện tu á, nghĩ chuyện tu nhiều á. Mấy đứa nhỏ sau này nghĩ chuyện tu nhiều á.
Bởi vì có một anh mới vượt biên và anh nói cái ở bên Việt Nam bây giờ á, có cái tuổi trẻ này có hai loại. Một loại nghĩa là nó như là vô thủ vô thực nó nha. Còn một loại thì bây giờ cứ ngồi đâu ngồi thiền đó.
Thiền đông lắm.
Mà nào, mới lớn rồi. Đi học cái gì đi bất cứ vô đâu là ngồi thiền đó.
Thế đó vượt biên chết cho đầu thai lại là ngồi thiền hết á.
Con thấy chuyện dụ người ta chiến sĩ mà đi lính chết đền ơn tất đắc cộng rau là nếu mà chắc không có làm mà
cái đó nó còn trong sạch là nó thuộc về cái khối chánh nghĩa. Người ta sắp xếp sau này nó làm nếu mà cái khối của bên thượng đế thì nó làm chiến sĩ của thượng đế, còn khối của ma vương thì nó làm âm binh để đánh thượng đế. Sau này còn một trận thử lửa lớn lắm.
Cái đó thì con có nghe
chứ không phải là chứ không phải khi không được bình an đâu, cũng là thử hùng thử sức đồ rồi mới đem lại nghìn năm hòa bình nữa, không phải dễ đâu. Cái nó cần người tu mà về cái soi hồn pháp luân thiền định, nó liên hệ ba cõi, nó lúc nào nó cũng tỏa cái từ quang và đi dễ đi tới cái chỗ sáng suốt, tự quyết mọi việc để cứu độ chúng sanh.
Thì
cái khối
là có cái sức mạnh
là
chống lại
thượng
đế.
Như
vậy
thì
vừa tới trưởng
ngục
dưới là
vô phương
không thể trị được.
Làm sao? Làm sao mười cõi không thể trị được? Mười cõi là trị thì nó la bây giờ xuống coi. Khóc chết luôn rồi chứ. Chống thượng đế là nó có phe khác. Cái phe ở trên trần gian này đó. Cái phe người bàn môn tả đạo đó, nó cũng làm thượng đế,
nó cũng xưng thượng đế luôn,
nó cũng xưng thượng đế, rồi nó cũng mộ dân, rồi cả hai bên mới đánh phép.
Thì cái cách tốt nhất để mà
thì hai ông bây giờ trên mặt đất này hai ông cũng chế bom nguyên tử đó, chờ ngày bấm nút thôi.
Thì trong chấm trận trình có câu rồi, ma dương diệt ngạ quỷ, thiên tru ma dương con nghĩ.
Thì cái đó là nói để phẩm định mà nói vậy thôi. Chứ còn cái luật trời nó phải tới cái giờ chót ông trời quyết định, chứ không phải trận trình mà làm được cái gì. Trận trình thì chuyện đã xảy ra rồi, tán đi tán lại nói ông trận trình nói đúng thôi. Cũng như thơ của Sơn làm thì thơ nó thấy rồi hay quá. Rồi sau này xảy công chuyện thì mấy câu thơ của Sơn nó cũng như trận trình như tao nói trước nè. Nhưng mà xảy ra rồi mới biết. Hiểu không? Nó nằm ở trong luật của trời. Cái sự sáng suốt của đại thanh tịnh mới nắm được, chứ người thường nắm được đâu. Cho nên viết sách thiên cơ để coi chơi vậy thôi, chứ mà nói đàng hoàng vậy mà tránh không có được.
Cha nói sau này có một cuộc như là chung quyết giữa thượng đế và thượng ma vương, thì nếu như vậy thì nếu như ta trước cái đó làm sao để biết giả chân?
Thì bây giờ đây cái khí tượng bây giờ đang thay đổi nè, thời tiết đang thay đổi. Mỗi năm con cứ để ý,
con
để ý khí trời là con biết. Mà một năm mà có một cái bệnh khác chết biết bao nhiêu, biết không? Đánh nhau đó chết dễ đó.
Cái đó là cái
thứ mà không có tin.